chương trình đọc truyện tối thứ năm của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ thứ 14 truyện dài tâm lý tình cảm xã hội thời kinh chiến của giáo sư toàn phong Nguyễn Xuân Vinh, Tìm nhau từ thuở. Bây giờ, qua sự diễn đọc của Thục Đoan, Minh Nguyệt, Nhã Nghi và Huy Tâm, kính mời quý vị cùng vào chuyện Tìm nhau từ thuở.
Lệ chào quen mắt sâu, tìm anh nơi đâu? Trăng khuya rung mái lầu, âm vang lời ước hẹn, dập vui cuộc biển dấu. Ta đi tìm nhau trong mưa ngâu, ta đi tìm nhau. Hôn mang vạn khổ sở, vòng tay ôm còn nồng hơi ấm, bờ môi thơm hương vẫn ngọt ngào, mà sao đã vội mất nhau, chờ nhau ta chờ nhau bao lâu? Mãi đời xa nhau hôn cố của anh, trọn đời tiếc nuối nhau.
Chiều trên đảo Bi Đông mang một màu xám buồn như tâm trạng mỏi mòn của những thuyền nhân đang chờ đợi được gọi tên phỏng vấn. Nhiều người đợi giờ đi ăn, thẫn thờ nhìn ra ngoài khơi, nghĩ lại những giờ phút kinh hoàng đã trải trên mặt biển. Những con thuyền thỉnh thoảng cập bến, mang thêm những nặng nề căng kín tâm tư chịu nặng thất vọng của những người nuôi hy vọng có thân nhân vừa vượt thoát ngục tù cộng sản, nay tới bến bờ. Nhưng rồi, những ánh mắt sụp tới, khi thấy những thây ma biết đi, đang cố lê chân trên cát nóng, những em bé gái kiệt sức, vì chặng đường dài thăm thẳm trong cuộc đời, với những vết ô nhục trên thân xác, được bế vào trại, trước những cặp mắt nhìn uất hận. Đó là nơi Phương Vân đã trải qua suốt hơn 3 tháng nay, hàng ngày nhìn những người đến rồi đi. Còn riêng cô bé thấy cô đơn trong sự mỏi mòn chờ đợi. 3 năm đã trôi qua, từ ngày mọi sự sụp đổ quanh cô và gia đình, khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam với sự đồng lõa của những cường quốc nhường nhịn nhau trên sự chính trị hóa toàn cầu. Ông Thông, vì có mấy năm bị trưng tập ra làm quận trưởng, cũng bị bắt đi tù mà Cộng sản gọi là cải tạo một thời gian. Do một sự may mắn hy hữu, hai anh cô bé, anh Vũ và anh Hồng, tuy vào tuổi quân dịch, nhưng vì nhờ bằng cấp chuyên môn, được triển hạng động viên nên khi cộng quân về không bị bắt đi học tập cải tạo tư tưởng. Gia đình cô bé phải bị đẩy về vùng kinh tế mới vì họ dùng chính sách tiếp thu tài sản của công nhân viên chức cao cấp chế độ ngụy để chiếm đoạt căn villa của ông Thông. Trong suốt thời gian này, dài đằng đẵng như hàng thế kỷ, gia đình cô bé không liên lạc được với bất kỳ một thân bằng quyến thuộc nào ở nước ngoài. Chị Trinh đã theo chồng là tiến sĩ Nguyễn Đăng Diễm làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Angers ở Bắc Phi. Và ở nhà, chắc là chị cũng đã cố sức liên lạc mà không được. Đường dây điện thoại đã bị cắt đứt từ lâu, còn viết thư hai chiều, đi và về, thì cho đến nay cả nhà không ai nhận được tin tức gì của bất kỳ một ai là người quen thuộc. Lá thư mà cô bé mong chờ là thư của anh. Phương Vân lúc nào cũng nghĩ đến anh, và đôi khi cô bé tự trách mình đã nghi oan cho anh là tơ tưởng đến người khác và đã viết cho anh một lá thư vĩnh biệt. Nhưng khi biết anh đã mạo hiểm về để tìm cách đưa gia đình cô bé ra nước ngoài, cô lại thấy anh là người đáng được cô yêu kính và chịu ơn suốt đời. Mỗi lần nghĩ đến anh, cô bé lại thấy nước mắt dâng trào, vì cô như có linh cảm rằng kiếp này không sao cô lại có thể gặp lại anh nữa. Từ khi bố được về nhà và ông đã có mấy năm doanh thương liên lạc với Hồng Kông, nên quen thuộc với mấy chủ tịch công ty lớn ở Chợ Lớn, và họ đã cho ông, cựu sinh viên luật khoa, một chân làm việc trong văn phòng, chủ yếu là lo việc thư tín với những công ty nước ngoài. Các anh Vũ và Hồng cũng dần dà kiếm được việc dạy học, kèm ngoại ngữ cho những người có nhu cầu vượt biên hay di tản, cũng đủ sống qua ngày. Trong ngành giáo dục của giai đoạn bị kiểm soát bởi Ủy ban Quân quản của Mặt trận Giải phóng miền Nam, tuy họ cũng cần giáo chức dạy toán ở bậc trung học, nhưng các anh là người ở chế độ cũ, họ không bao giờ vời đến để dùng với bất kỳ chức vụ gì. Gia đình giờ không còn được ở căn nhà cũ, nơi cô bé có một phòng riêng ở trên gác, cửa sổ mở ra phía đông, nhìn xuống một khu vườn xinh xắn. Họ phải chuyển đến một khu ở ngoại ô, nơi có nhiều gia đình khác cùng hoàn cảnh. Thêm vào nữa, các phố giờ đổi tên, anh có muốn viết thư cho cô bé cũng đành chịu. Phương Vân đã nghĩ như thế, và nhiều lần cô tự hỏi, không biết giờ đây anh ở đâu và làm gì? Có ai săn sóc cho anh không? 3 năm trời sống trong cơ cực, dưới chế độ độc tài cộng sản, người dân luôn luôn bị rình mò theo dõi, đã làm cho Phương Vân cảm thấy như mình già đi rất nhiều. Nhưng hàng ngày soi bóng mình trong gương, cô thấy mình vẫn giữ được dáng ngây thơ yêu kiều, đã làm cho Phong luôn luôn phải mềm lòng và chiều chuộng mỗi khi cô bắt anh làm cho cô điều gì. Nhưng đã 6 năm rồi, từ ngày anh xa nước nhà, cô bé không gặp lại, và từ ngày cuốc hận tháng 4 1975, cô không còn nhận được tin anh. Không ngày nào cô không có lúc thoáng nghĩ đến anh, nhưng chỉ là mơ hồ ảo ảnh, vì con người anh là con người của mây và gió. Từ ngày biết anh, dù anh nói với cô bé thế nào thật lòng, không lúc nào mây có thể tự trấn an với mình là anh có thể ở bên cô mãi mãi. Những năm tháng vừa qua, bố mẹ luôn luôn nghĩ cách và tìm phương tiện cho cô có thể ra nước ngoài, cũng không ngoài ý định cho cô gặp lại anh, vì mọi người đều biết rằng Phương Vân không có thể nào để ý đến ai khác hơn là Phong, người như đã chiếm trọn sự thương kính của mây. Sau nhiều lần tìm mối, bố mẹ đã thu xếp được cho Phương Vân đi cùng với một gia đình người quen trên một con tàu nhỏ có cô và 35 người đồng hành khác. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, trôi theo dòng nước xuống phía nam, đoàn người dạt được vào Pulo Bidong thuộc Mã Lai. Lúc này trên đảo cũng đã có nhiều thuyền nhân, danh xưng để chỉ những người dùng tàu thuyền để rời nước tránh nạn cộng sản. Theo báo cáo của United Nations High Commissioner for Refugees, viết tắt là UNHCR, là cao ủy Liên Hiệp Quốc cho người tị nạn, thì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều người Việt đã dùng phương tiện tàu bè riêng để ra khơi tránh nạn cộng sản. Trong tháng 5, đã có những thuyền nhân đầu tiên dạt vào bờ biển Mã Lai. Khi con số đã lên tới hàng ngàn người, thì phủ cao ủy phải can thiệp để cứu trợ, và cùng với Hội Lưỡi Liềm Đỏ Mã Lai, Malaysian Red Crescent Society, thiết lập những trại tị nạn để tạm thời cư trú thuyền nhân trên đất này, và kêu gọi những nước Tây Phương vì lòng nhân đạo mà thu nhận những người tị nạn. Từ ngày tới đảo Bi Đông và chờ đợi ngày được nhận vào một nước khác và hưởng quy chế tị nạn, Phương Vân chỉ có một mơ ước, được gặp lại anh, dù ước mơ đó chỉ như những lâu đài mà mỗi chiều ngồi một mình sau giờ làm việc trên bãi vắng, nàng đắp trên cát để thấy chỉ một cọng sóng nhỏ cuộn vào mà đã cuốn trôi đi. Vì có khả năng ngoại ngữ, Phương Vân tình nguyện làm ở văn phòng cao ủy tị nạn để giúp việc điền đơn hay làm thông dịch cho những phái đoàn di trú của các nước đến phỏng vấn thuyền nhân. Những ngày cuối tuần, Phương Vân còn dành trọn buổi trưa để kèm cho các trẻ em trên đảo học đọc và viết chữ Việt. Dù rất bận rộn, nhưng nàng cảm thấy đây là quãng đời có những kỷ niệm tràn ngập niềm vui. Đối diện với những khó khăn, nhưng nàng thật sự thấy mình già dặn hơn trước. Nay Phương Vân đã ở tuổi ngoài 20, nhưng mỗi khi nghĩ đến Phong, cô vẫn muốn được anh để ý đến và cưng chiều như một cô bé năm xưa còn nấp sau lưng mẹ, nhìn anh khi anh đến nhà lần đầu tiên. Đã lâu Phương Vân không gửi hình cho anh, và cô biết là vì hình thức, thì từ ngày anh rời nước, cô đã thay đổi khá nhiều. Nay, nếu anh có về nhà, chắc không nhận ra ngay Phương Vân là cô bé khi xưa. Còn anh thì theo tấm hình anh chụp để ở trên tờ báo Thế Giới Tự Do, trông anh không khác khi xưa là mấy. Tấm hình màu, nhưng ánh nắng chiếu sáng, nên cô không biết là giờ đây tóc anh đã điểm bạc hay chưa. Anh của cô bé là anh Vũ, cũng trạc tuổi anh, mà giờ đã có tóc bạc rồi.
Hôm nay Phương Vân đã có một ngày làm việc khá bận rộn, nhưng cô thấy trong lòng gợi niềm vui vì đã hoàn tất được nhiều hồ sơ xin tị nạn. Trong những ngày qua, cô đã làm việc với nhiều phái đoàn các nước Âu Châu và Canada để giới thiệu và đôi khi làm thông dịch viên cho những người đã điền đơn xin tị nạn và được phỏng vấn. Phần lớn những người trong trại đều muốn xin đi định cư ở Hoa Kỳ vì họ thường đã có thân nhân sang đấy từ những đợt đầu và gửi tin tức về cho biết sự trợ giúp của chính phủ và qua những cơ quan thiện nguyện rất được chu đáo. Phái đoàn Mỹ, họ có nhân viên người Mỹ da trắng mà nói tiếng Việt rất lưu loát. Những người này thường là những cựu quân nhân, trước kia phục vụ trong ngành quân báo, phải thẩm vấn những tù binh Bắc Việt và đã được học nói và viết tiếng Việt tại trường cao học hải quân ở Monterey, bang California. Phương Vân biết được chi tiết này là do Peter Williams, trưởng phái đoàn Canada, cho biết. Peter cũng là một con người khá đặc biệt. Anh này là một con người cao lớn, vào khoảng ngoài 30 tuổi, cũng khá bảnh trai, xuất thân là phi công khu trực của Royal Canadian Air Force. Sau một thời gian trao đổi thực tập với Royal Australian Air Force tại bản doanh ở Canberra, Úc Châu, Peter bị nhúm một căn bệnh nhiệt đới. Bác sĩ không truy rõ được căn nguyên, chỉ biết là sau thời gian điều trị, Peter bị sưng màng tai và độ thính thị bị sút giảm và phải nghỉ bay. Anh xin giải ngũ và tình nguyện xung vào phái đoàn sở di trú Canada mới tuyển mộ để sang Mã Lai làm việc, phỏng vấn những người muốn di dân sang nước này. Một phần làm Peter cũng muốn đi xa xứ sở trong dịp này là để quên đi cuộc hôn nhân vừa bị tan vỡ. Công việc phỏng vấn của Peter Williams cũng dễ dàng vì những hồ sơ nếu được thiết lập qua tay Phương Vân trợ giúp bao giờ cũng đầy đủ. Trong 3 năm ở Sài Gòn, dưới chế độ cai trị khắt khe của Cộng sản Việt Nam, Phương Vân không thực hiện được mơ ước vào đại học. Nhưng khi học Gia Long, cô đã chọn học môn ngoại ngữ và văn chương, và cô chọn Anh Văn, thay vì theo đa số thanh niên thời bấy giờ, chọn Nga ngữ để có dịp dễ dàng xin đi du học. Vì cô biết là muốn vào Canada là nước đang khuyến khích người tới lập nghiệp, chọn những người có khả năng chuyên môn, nên Phương Vân bao giờ cũng khuyên những người nộp đơn nên nêu rõ những tài năng khả dụng của mình. Và vì thế hồ sơ nào cô đưa lại cũng được phái đoàn của ông William chấp thuận. Nhiều gia đình đã biết như vậy nên không để những người khác giúp làm hồ sơ, mà cố chờ đợi để có thể tới lượt làm với Phương Vân. Đôi khi họ có cảm nghĩ rằng người trưởng phái đoàn Canada có cảm tình đặc biệt với cô gái Việt Nam xinh đẹp và vui tính này, nên năn nỉ với cô để nói giúp cho hồ sơ của họ được ưu tiên đặc biệt. Đôi khi họ nói thẳng ra,
cô làm ơn nói giúp cho gia đình cháu một tiếng là ông ấy bằng lòng ngay mà. Chúng cháu biết là ông ấy nể cô lắm. Mỗi lần nghe thấy những câu như thế, thì Phương Vân lại thấy ngượng ngùng, nhưng cũng có phần vui thích. Đã mấy năm rồi, từ ngày mất liên lạc với Phong, cô bé có còn ai sẵn lòng chiều theo những ý muốn của mình đâu. Riêng với Peter Williams thì Phương Vân biết là không phải như vậy, vì Peter làm đúng theo luật lệ của sở di trú nước ông. Canada, kể toàn quốc, lúc đó có gần 30 triệu người dân trên một diện tích rộng lớn ở phần Bắc Mỹ Châu, chiếm tới 9 triệu cây số vuông, thành mật độ dân cư thật thưa thớt. Tính ra mỗi cây số vuông chỉ có trung bình chưa tới 4 người cư ngụ. Toàn quốc có 10 tỉnh bang được gọi là provinces, và ngoài ra có 3 vùng lãnh thổ gọi là territories. Những tỉnh sầm uất và có kinh tế vững vàng nhất là Ontario và Quebec. Ở miền đông chiếm được già nửa dân số là 62.1%, và sau đó tới British Columbia ở miền Tây với 13.3% số dân được hơn 4 triệu người. Vì tỉnh British Columbia ở ven Thái Bình Dương nên nhiều dân Á Châu di cư tới lập nghiệp, và Peter cũng đưa được nhiều thuyền nhân tới vùng này. Đã nhiều lần Peter hỏi Phương Vân đến gần như khẩn khoản là tại sao cô không tự mình điền đơn xin vào Canada với tính cách tị nạn. Nhưng Phương Vân chỉ lắc đầu và nói là cần đợi tin tức của bố mẹ và hai anh trước khi quyết định cho mình. Buổi chiều hôm ấy, Peter William đợi cho Phương Vân làm việc xong với phái đoàn Úc Châu, rồi mới tới và nói với nàng là hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của phái đoàn Canada trên đảo này, và sẽ trở lại 3 tháng sau với một phái đoàn mới. Còn riêng Peter Williams thì ông cho biết là với tư cách là cựu sĩ quan của RCAF, ông đã được Bộ Ngoại giao tuyển dụng và gửi đi làm việc tại Sứ quán Canada ở Hoa Thịnh Đốn. Khi báo tin, Peter cũng để ý quan sát thái độ của Phương Vân. Nhưng với cô, tuy thấy buồn vì phải xa một người cô thấy thân quý trong tình bạn. Đã từ lâu, cô bé giờ không còn bé nữa, đã giữ được không lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Phái đoàn Canada chiều hôm nay sẽ ăn chung với mọi người trong trại, nên Peter mời Phương Vân đến ngồi cùng bàn với mình. Trong bữa ăn, Peter hết sức săn sóc Phương Vân, tự mình đi xếp hàng lấy đồ ăn thức uống cho cô, làm cho cô gái Việt cũng thấy cảm động. Đang ngồi ăn, bỗng nhiên Peter hỏi với giọng ngập ngừng.
Chắc là vài tuần nữa, Vân cũng không còn nhớ đến tên tôi nữa nhỉ?
Nghe như vậy, cô gái Việt phải bật cười vì câu hỏi nhiều ý nghĩa của Peter. Hình như anh chàng muốn dò hỏi tình cảm của cô, như muốn để trêu anh chàng, Phương Vân trả lời. Không Peter ạ, suốt đời tôi không thể nào quên được tên ông, vì tên ông đã ghi một ấn tượng sâu đậm trong trí não của tôi rồi. Ngừng một chút rồi vì không muốn cho Peter hiểu lầm, nên Phương Vân nói tiếp. Này nhé, hôm qua tôi đã vào thư viện và may mắn được đọc một cuốn sách nhỏ nói về đặt tên người. Thì thấy những tên đặt như John, Peter, Jacques là những tên thường hay đặt cho con trai. Thành ra những tên này dễ nhớ. Còn họ Williams của Peter thì cũng nhiều người danh tiếng lắm. Cùng tên Peter Williams thì có Sir Peter Williams, là một nhà vật lý học tài danh, viện trưởng đại học Leicester ở Anh Quốc. Trong âm nhạc cũng có giáo sư Peter Williams, chuyên khảo về nhạc sĩ Johann Sebastian Bach trong phim Cầu Sông Quai, The Bridge on the River Quai. Cũng có một tài tử phụ người Anh là Peter Williams, đóng chung với Alec Guinness. Đó là những người có tên là Peter Williams mà Vân đã biết và vẫn nhớ mãi. Từ ngày gặp và làm việc với Phương Vân, Peter đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Và nay đối với chàng thì cô gái thật là một người hiếm có. Từ sự quyến luyến một người có tinh thần phục vụ, sống hồn nhiên để khắc phục những trở ngại trong cuộc đời, nay Peter thấy con người trong mảnh mai này lại là người đáng để ông tâm phục. Vì sự thông thái, hiểu biết của cô, chàng tiếp lời cô gái.
Còn anh chàng Peter William này thì quá tâm thương, phải không? Với cô, tôi chỉ có một tấm lòng tha thiết, mong cho đời sống của cô thật tốt đẹp, xứng đáng với con người cô. Phương Vân cúi đầu, giấu nét bối rối trước ánh mắt xanh biếc của Peter. Nàng nghe giọng Peter ấm và nhỏ. Would you like to become a citizen of Canada?
Phương Vân lắc đầu và đưa tay vén mái tóc vừa chấm vai, giọng chắc nịch. No, I am still waiting for the opportunity to go to the United States. Peter không giấu được sự ngạc nhiên sửng sốt.
Do you have a family there?
Phương Vân gật đầu. Yes, I do. Chỉ một câu ngắn gọn như vậy là Peter đủ hiểu là cô gái Việt đã có một mối liên hệ nào sâu đậm ở Hoa Kỳ, khiến cô từ chối tất cả những gì có viễn tượng một đời sống được bảo đảm an bình nếu đi Canada. Hai người ngồi ăn trong im lặng, và cho đến lúc chia tay không nói thêm với nhau một lời nào. Phương Vân cũng thấy lòng ân hận, nhưng thật ra cô không muốn cho Peter có thêm chút hy vọng gì, vì đối với cô, số phận như đã được an bài. Nàng như một con chim bay vẩn vơ trong không gian và theo dấu bay tìm nhau từ thủa đã gặp phong. Và như theo định mệnh, con chim bé nhỏ tưởng rồi sẽ nương vào anh và cùng nhau bay đi khắp bốn phương trời. Hai người nay đã lạc nhau, và Phương Vân tin rằng nếu anh còn nghĩ tới cô bé, anh sẽ tìm theo dấu chân chim, dù cho nay anh đang bay bổng ở trên cao, còn cô vẫn chỉ là con chim bé nhỏ bay truyền từng cành ở dưới thấp. Với Phương Vân, giờ đây hy vọng là lẽ sống của cuộc đời.
Sáng hôm sau, trước khi rời đảo, Peter đến chào tạm biệt và trao cho nàng một phong bì ngoài có đề chữ Phương Vân. Lúc còn ngồi một mình, cô gái mở ra thì ở bên trong có mẫu đơn xin nhập cảnh Canada như di dân tị nạn. Và Peter đã căn cứ theo hồ sơ của cô gái Việt, đã khai khi mới lên đảo mà điền vào đầy đủ chi tiết. Chỉ còn thiếu chữ ký và ngày tháng phỏng vấn. Bên trong tập hồ sơ có tấm danh thiếp với hàng chữ.
Why have you not made a decision for your future? I'm ready to open this file for you whenever you need it. Just give me a call, please.
Ở dưới có đề số điện thoại của Sứ quán Canada ở Hoa Thịnh Đốn, nơi Peter sẽ đến làm việc. Cầm tấm danh thiếp, nàng thật cảm động. Trong đầu thoáng có ý nghĩ mơ hồ. Có khi nào Phương Vân sẽ gọi Peter ở số điện thoại này không? Không lúc nào như lúc này, cô mong chờ được nghe tiếng của Phong. Từ ngoài xa, chỉ có tiếng sóng bể nhẹ nhàng vẫn đưa lại, chứ không phải tiếng thầm thì của người anh xa vắng. Sau chuyến đi Đài Loan trở về, Phong đã sống những ngày dài, khắc khoải trong tuyệt vọng. Chàng không thể ngờ rằng Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam lại sụp đổ mau chóng như vậy. Mấy tháng đầu khi Việt Cộng làm bá chủ miền Nam, những tin tức đưa ra đều làm những người quốc gia phải đau lòng. Những cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị đưa đến những trại giam vô hạn định, bị đầu độc tư tưởng và hành hạ thể xác. Dân chúng thì những người có tiền của bị chiếm đoạt nhà cửa, tài sản, những chuyên gia cần thiết để xây dựng quốc gia nhưng thuộc thành phần ngụy cũng bị đưa đi lao động ở những vùng kinh tế mới. Những người bạn ở Đài Loan cũng đã cố gắng giúp Phong nhưng không được kết quả nào cụ thể. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc nhờ ảnh hưởng của những doanh thương người Hoa ở Chợ Lớn còn được giữ một tòa lãnh sự ở Sài Gòn, và nhờ vậy Phong còn biết tình hình ở thủ đô nay đã bị xóa tên. Đã có một lần Trung tướng Tần Quang Thanh cử Triệu Minh Bích về sinh quán khi xưa của cô để thân hành tới địa chỉ cũ của Phương Vân thăm dò tin tức, nhưng nay nhà cũng đã đổi chủ. Cô không dám hỏi han gì thêm vì sợ gây nghi ngờ. Đặc biệt, những người được cấp phát những nhà sang trọng như thế này phải là những cán bộ cao cấp. Những người thầy học cũ và những bạn đồng nghiệp ai cũng muốn Phong trở lại với toán và khoa học là những ngành mà chàng đã tạo được chút tên tuổi. Nhưng muốn làm khảo cứu cần phải chuyên cần, điều mà bây giờ Phong không thể nào làm nổi. Sau cùng, chàng đành nhận dạy toán bán thời gian cho một trường đại học cộng đồng ở Cleveland thuộc Ohio. Thì giờ được rảnh, Phong tham gia những sinh hoạt cộng đồng và giúp cho những học sinh Việt hội nhập dễ dàng vào xã hội mới. Từ khi được tin thuyền nhân Việt Nam đã vượt bể để đến những bờ biển Thái Lan và Mã Lai, và được phủ cao ủy tị nạn ở Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để định cư ở các nước Tây Phương, Phong lại dành nhiều thời giờ để tìm kiếm gia đình Phương Vân. Cách đây vài tháng, nhân dịp nghỉ hè, chàng đã đi New York để đến trụ sở Liên Hiệp Quốc hỏi thăm tin tức về những trại tị nạn ở Mã Lai, vì chàng có ý định đến tận nơi để tìm kiếm gia đình Phương Vân. Sau một ngày tìm hỏi ở các văn phòng thuộc phủ cao ủy tị nạn, Phong trở về khách sạn Tudor Hotel quen thuộc ở đường X42, chỉ cách trụ sở Liên Hiệp Quốc ở những đường First và 46, một quãng ngắn đi bộ được. Buổi tối, Phong xuống Tudor Neighborhood Bar and Grill ở dưới nhà và tìm một bàn ở trong góc, kín đáo gọi một món thịt với ly rượu vang, cũng là một cách dỗ ngủ sau một ngày đi bộ nhiều mệt nhọc. Trong khi chàng đang trầm ngâm tay cầm ly rượu, thì nghe có một giọng nói trong trẻo ở đằng sau. Ồ, ông Phong, ông lại ngồi nhầm vào bàn của tôi rồi. Phong quay lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hồng Vân đang tươi cười nhìn chàng. Cũng vẫn là người năm xưa chàng gặp, chuyến bay từ Denver đi San Francisco. Nhưng trong bây giờ, người thiếu phụ trông già dặn hơn và cách ăn mặc trông sang trọng hơn. Chàng đưa tay, nắm bàn tay mềm mại Hồng Vân đưa ra và nói.
Hello, chào người đẹp. Đây đâu phải trên phi cơ United Airlines mà có reserve seat.
Nhưng chỗ này là chỗ em thường ngồi ăn buổi tối. Những người hầu bàn ở đây ai cũng biết. Nhưng thôi, em biết anh là người xưa, nay muốn gì được nấy mà. Đành chấp với anh sao được. Nhưng anh có cho phép em ngồi chung bàn đêm nay không? Mà anh là chủ nha. Hồng Vân nói xong, rồi không cần Phong trả lời. Nàng ung dung ngồi xuống, rồi nghiêng đầu ngắm Phong một hồi rồi mới nói. Trong anh không có già đi mấy, dù rằng 3 năm rồi em không được tin anh, em vẫn khắc khoải mong chờ. Biết là Hồng Vân nói đùa nên Phong cũng trả lời lại.
Anh cũng vậy, anh nhớ em đến nỗi ngày...
Ngày quên ăn, đêm quên ngủ phải không? Phong chưa nói hết câu, Hồng Vân đã nói tiếp theo, và cả hai người cùng cười. Câu chuyện vui lại tiếp theo sau khi Hồng Vân ra hiệu cho người hầu bàn. Vẫn kín đáo chờ là nàng vẫn ăn món thường ngày. Nàng dở ví tay ra, lấy tấm thiệp in chức vụ hiện tại để tự giới thiệu và nói tiếp. Phải đó, em đã làm cho phủ cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc, cũng là để đi tìm anh, giờ lang bạc nơi đâu. Dạo đó đang lúc Việt Cộng tấn công Sài Gòn, thì tự dưng anh bỏ về, làm em sợ muốn chết. Đây, anh coi trên tấm cạc này xem có phải em đã tìm anh đêm ngày hay không. Phong mỉm cười, ngắm nghía tấm cát, cả hai mặt rồi bỏ vào túi áo trong và hỏi Hồng Vân.
Anh cứ tưởng là em sẽ có thêm một cái họ Mỹ nào sau cái tên của em chứ. Duyên may nào đưa em đến địa vị này thế?
Hồng Vân nhăn mặt ra điều nũng nịu của một cô bé thơ ngây. Anh cứ nói khích em à? Nếu muốn thì người ta đã có từ lâu. Em làm việc này đã 3 năm rồi và sắp hết hạn để về nước. Cách nói của nàng như ngụ ý cho Phong biết rằng không có một chàng Mỹ nào có thể làm siêu lòng mình. Phong lại rút tấm cát ra đọc lại chức vụ của Hồng Vân. Như hiểu sự thắc mắc của Phong, Hồng Vân nói tiếp. Từ ngày gặp anh ở Berkeley và không thuyết phục được anh về Washington để tăng cường cho phái đoàn sang xin viện trợ vào giờ thứ 25, em đã có ý định xin thôi việc làm ngoại giao, thì chỉ hơn một tuần lễ sau là ông Dương Văn Minh xin đầu hàng rồi. Ông đại sứ cho hỏi các nhân viên lại và cho mỗi người hưởng 2 tháng lương rồi tuyên bố đóng cửa sứ quán. Em còn giữ quốc tịch Pháp, nên đến tòa đại sứ Pháp để xin thiết lập giấy thông hành mới và lấy lại tên Isabel là tên trên các bằng cấp ở Montpellier của em. Vừa lúc ấy thì em được biết là Liên Hiệp Quốc tuyển người làm việc cho phủ cao ủy tị nạn, và em xin với tính cách là kiều dân Pháp và tình nguyện đi Mã Lai. Em sang đấy làm việc cho đến nay đã gần 3 năm rồi. Cứ mỗi 6 tháng em phải về đây một lần để làm báo cáo và được phép nghỉ 2 tuần. Nói xong, Hồng Vân nhìn Phong và cười rất duyên dáng. Theo lệ ở Liên Hiệp Quốc á, thì mình được về nghỉ phép ở quê nhà, đi cả gia đình luôn đó. Thật tiếc á, nếu anh là của em thì anh được chuyến đi chơi sang Pháp với em do Liên Hiệp Quốc đại thọ rồi.
Cảm ơn mỹ ý của em, nhưng anh sợ họ lại truy nguyên quán của em mà bắt anh phải tháp tùng em về Việt Nam để nghỉ hè với quân cướp nước. Thì anh không chịu được đâu.
Phong nói xong, rồi cả hai người cùng cười. Từ ngày gặp Phong, tuy chỉ nói chuyện với nhau vài lần, nhưng Hồng Vân thấy mình như trở lại thời thơ ấu, vui sống với cha mẹ trên đồn điền cao su ở Lộc Ninh. Càng thấy thân cận với Phong và cảm phục vì trí tuệ và đức độ của con người mới gặp, Hồng Vân lại càng thấy giữa hai người có một khoảng cách, một bức tường ngăn chặn. Thật Hồng Vân không hiểu vì sao. Nhớ lại khi xưa, lần đầu tiên biết đến Phong là khi nàng đang là sinh viên lục khoa ở Đại học Montpellier, thì thấy báo Pháp nhắc đến một kỹ sư Việt Nam tốt nghiệp Polytechnic đang làm cho hãng Swiss Aviation và bay thử nghiệm loại phi cơ Caravan thời ấy. Lúc đọc được tin ấy, Hồng Vân thấy con người này xa vời quá, và tuổi tác chắc vào hàng chú bác, nên không nghĩ có ngày được gặp. Nhưng đến lúc được coi hồ sơ của Phong ở phòng kiều vụ sứ quán, thì thấy Phong chỉ hơn mình chừng 6 hay 7 tuổi mà thôi. Nhưng qua mấy lần gặp nhau, nàng vẫn thấy như con người này có tâm sự gì riêng biệt, tuy rất lịch thiệp, nhưng hình như không muốn thân thiết với ai. Sau bữa ăn, Hồng Vân cầm chiếc thìa bạc gõ vào đĩa bánh như để lấy sự chú ý của Phong và hỏi.
Hotel này thường là để cho những người có việc tới United Nations ghé lại. Như anh có việc gì mà lại đây? Sao anh biết em ở đây mà tìm?
Câu hỏi tuy rằng Hồng Vân nói đùa, nhưng trong thâm tâm nàng cũng ao ước có người vì mình mà đi tìm. Phong đã đi một ngày ở khu cao ủy tị nạn, suốt từ phòng nọ đến phòng kia, nhưng không được một kết quả gì cụ thể. Vì ở đây, người ta chỉ lưu trữ những dữ kiện như số người tị nạn, đến từ nước nào, hiện cư ngụ nơi đâu, nhưng không có danh sách cá nhân. Nay tình cờ gặp lại Hồng Vân là người trong cuộc, nên chàng nghĩ thật là may mắn, nên đưa ngay cho nàng lý lịch gia đình Phương Vân, gồm bố mẹ và ba người con. Phong đã mang theo sẵn nhiều bản trong túi. Những người lớn thì chàng chỉ đề tên họ và tuổi phẩm chừng, cùng căn bản học lực và nghề nghiệp sử dụng. Chỉ riêng cô bé thì Phong có chi tiết rõ ràng. Hồng Vân ngồi chăm chú đọc, và nàng biết ngay là cô gái có tên gần giống tên nàng là Phương Vân, chính là chủ đích sự đi tìm này của Phong. Hồng Vân bỗng sực nhớ ra, ở trên đảo cũng có một cô gái bé nhỏ xinh xắn, cũng có tên là Phương Vân, hay làm công việc thiện nguyện, và nàng cũng đã gặp, hỏi han mấy lần, nhưng cô gái này đi một mình, không có ai là thân thích. Nghĩ vậy, Hồng Vân gấp tờ giấy làm đôi, để bỏ vào trong bóp và nói với Phong.
Em sẽ cố gắng giúp cho anh, nhưng cũng còn tùy ở ý trời, vì có hàng chục ngàn gia đình thuyền nhân nay phân tán đi khắp nơi. Xem bộ không tìm được họ thì anh không thể thấy an bình trong cuộc sống hay sao?
Phong không trả lời, và chàng quay mặt nhìn sang phòng bên, nơi để uống rượu. Có nhiều cặp đang ngồi nói chuyện dưới ánh đèn màu hồng, nghe tiếng nhạc dập dìu. Lúc này, chàng thật nhớ cô bé, và mơ ước được nhìn thấy lại hai bím tóc thắt nơ màu ngọc bích của cô bé, lắc lư trên bờ vai nhỏ, ánh mắt thơ ngây và ngỡ ngàng của tuổi tròn trăng. Chỉ có bấy nhiêu mà đã làm Phong ngây ngất nhiều năm. Chàng biết mình yêu cô bé thật tình, nhưng không thể nào cưỡng lại số phận khi chàng cứ luôn gặp Hồng Vân và cảm thấy ít nhiều quyến luyến với con người học thức, tháo vát và đầy quyến rũ này. Họ ngồi với nhau khá lâu trong phòng ăn, với bao nhiêu chuyện mới và cũ. Hồng Vân hồn nhiên nói cười, còn Phong lắng nghe nhiều hơn. Nhưng chính bởi phong độ trầm lặng đó mà con người bản tính kiêu kỳ và lạnh lùng của Hồng Vân chợt thấy chùng xuống, như để đưa lại chút ấm lòng cho buổi hội ngộ lần này. Cô gái đề nghị:
Em hứa sẽ tìm cho bằng được gia đình cô bé đó cho anh, nhưng tối hôm nay anh phải chiều Isabel mà sang bên ba uống rượu và nghe nhạc cùng với em. Anh chịu điều kiện đó không? Tự dưng cô gái không thích dùng tên Hồng Vân nữa, vì cô thoáng có ý nghĩ là tên Vân có nghĩa là mây đó đã thuộc về một người khác rồi. Phong cũng ký vào giấy ăn mà người hầu bàn đã kín đáo đưa lại, đề số buồng để nhà hàng tính tiền chung vào khách sạn, và đưa tay cho Isabel khoác để bước sang phòng bên uống rượu của ba Andrew. Khi hai người đã gọi rượu và ngồi nghe nhạc êm đềm vẳng lại, thì bỗng nhiên Isabel nắm lấy bàn tay cầm ly rượu của Phong và nói: Anh có nghe không? Đây là tiếng hát của Adamo, anh phải nhảy với em bài này. Phong cũng thích những bài hát của Salvador Adamo, một ca sĩ người Bỉ nhưng gốc Ý, và bắt đầu nổi danh khi chàng đang còn ở Pháp. Chàng đứng dậy, ôm ngang lưng Isabel đưa ra giữa phòng. Lúc đó cũng có vài cặp đang dìu nhau chậm chạp theo nhịp slow của bài hát. Isabel ngã đầu vào vai Phong và thầm thì: Em rất thích bài hát này, Vì em nghĩ lời ca nói đúng tâm trạng của anh bây giờ. Anh hát theo đi.
Để chiều ý Isabel, người mà Phong bây giờ đặt hết niềm tin để tìm ra Phương Vân cho mình, chàng khẽ hát theo một bài hát khá quen thuộc mà trước kia đã có lần chàng dịch ra tiếng Việt.
J'aime quand le vent nous taquine, quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine pour le suivre à pas gracieux. Petite fille, pour t'asseoir sur mes genoux, j'aime le calme crépuscule quand il s'installe à pas de loup, mais j'aime espérer crédule qu'il s'embraserait pour nous. J'aime ta main qui me rassure quand je me perds dans le noir, et ta voix est le murmure de la source de l'espoir. J'aime quand tes yeux couleur de brume me font un manteau de douceur. Comme sur un coussin de plumes, mon front se pose sur ton cœur.
J'aime có nghĩa là tôi yêu phải không anh? Như thế là anh yêu hay là em yêu? Phong nghe rõ từng câu và cũng nghe thấy nhịp thở dồn dập của cô gái. Chàng trả lời một cách mơ hồ.
Adam viết bài này nhiều người thích vì dùng cho tất cả những ai biết yêu.
Isabel nói giọng nũng nịu. Thế à anh, những câu xa em không có hiểu gì cả. Anh nói bằng tiếng Việt cho em nghe đi, hay anh dịch những câu anh thích cũng được. Phong đành chiều ý con người mà chàng biết là mình sẽ chịu ơn. Chàng không thể tưởng tượng được một cô đậu tiến sĩ luật khoa từ Đại học Montpellier mà không hiểu được một câu viết bằng tiếng Pháp. Nhưng bây giờ thì cô nàng muốn bắt gì, Phong cũng phải chiều. Chàng đọc một vài câu dịch thoát ý.
Anh yêu khi ngọn gió lùa gài lên mái tóc vui đùa với em. Anh yêu cô bé ngây thơ ngồi lòng anh kể vu vơ chuyện đời. Anh yêu tiếng nói thì thầm là nguồn hy vọng cho tâm dạt dào.
Cảm ơn anh đã nói cho em biết anh yêu cô bé lắm phải không?
Một lần nữa, Phong không trả lời vì chàng hiểu câu hỏi và Isabel cũng biết câu trả lời. Chàng thấy đầu Isabel ngả nặng trĩu trên vai mình. Người cô gái như bất động, để tùy cho cánh tay chàng dìu đi trong điệu nhạc. Isabel giờ như đã sang một thế giới khác. trong cuộc đời nặng đấu tranh, sống ở xứ người, từ ngày tai biến xảy ra cho gia đình, tuy được bố mẹ nuôi thương yêu, săn sóc và cho ăn học, nhưng mình phải tự tạo lấy sự nghiệp. Isabel giờ lại chỉ muốn trở thành một cô bé ít tuổi chưa thành danh, nhưng lại có được một người thương yêu chân thành. Lần đầu tiên cô gặp được một chàng trai cùng xứ sở, chiếm trọn được tình cảm mến phục của mình. Nhưng Isabel biết Phong là người của cô bé xinh xắn, cũng tên là Vân, vui tính hay giúp đỡ người mình đã gặp và để ý đến trên đảo. Cô gái thấy hận mình đã sinh nhầm thế kỷ. Hôm nay không phải là lần đầu tiên Phương Vân bước vào văn phòng đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc cho người tị nạn. Văn phòng này là mấy căn buồng riêng biệt, đặt ở trong trung tâm có các phái đoàn phỏng vấn, nơi mà những thuyền nhân ai cũng biết và thường lui tới. Một số nhân viên, không nhiều lắm, làm ở nơi này, họ đều là người da trắng và đủ mọi quốc tịch, nhưng cùng làm cho Liên Hiệp Quốc. Ở ngay trên cửa ra vào của trung tâm, có biển kẻ chữ xanh The UN Refugee Agency, và ngay ở dưới có chữ viết tắt UNHCR, và có vẽ logo của phái cao ủy tị nạn, hình như có hai bàn tay đang che chở cho người tị nạn, và có hai nhánh lúa đặc trưng của Liên Hiệp Quốc. Những người trên đảo vì không có dịp tiếp xúc trực tiếp với văn phòng này, nên không hiểu nhiệm vụ của ban đại diện đối với những người tị nạn. Nhưng có điều chắc chắn là những phái đoàn phỏng vấn có thể vắng mặt một hai tuần, hay có khi một vài tháng trước khi họ trở lại. Nhưng văn phòng cao ủy tị nạn thì không thể nào đóng cửa nghỉ quá một tuần, vì nơi đây là nơi quản lý nguồn tài trợ kinh phí để chi dùng cho trại và trả lương nhân viên. Cho đến nay, ngoài những người làm việc cơ bản cho những trại tị nạn trên đảo, những thuyền nhân như Phương Vân đều làm việc tình nguyện, không nhận thù lao. Tuy vậy, một số ít người có khả năng đặc biệt đã được tuyển dụng để làm việc trực tiếp cho văn phòng cao ủy. Người lo việc tuyển dụng này là cô Isabel, một thiếu phụ người Việt trông còn trẻ và có dáng điệu sang trọng của một người có địa vị trong xã hội. Văn phòng của cô ở kế ngay văn phòng của ông giám đốc, là người đại diện cho cao ủy để trông coi cả mấy trại tị nạn trên đảo. Phương Vân đã gặp Isabel một vài lần, thường thì đều do Isabel là có việc đi qua, đã dừng lại chỗ cô bé làm việc để nói mấy lời hỏi han và khuyến khích. Có một lần khi Phương Vân đang làm thông dịch cho phái đoàn Úc Châu, thì thấy Isabel lại chỗ phỏng vấn của phái đoàn Canada và nói chuyện rất lâu với Piero Williams. Đôi khi ngước mắt nhìn về phía này, Phương Vân thấy thắc mắc vì nghĩ là họ nói chuyện mình. Và hôm sau gặp Piero, cô cũng không dám hỏi, nhưng thấy thái độ của Piero cũng như thường nên cô cũng yên tâm. Tuần lễ sau đó, Isabel y vắng mấy tuần. Lúc trở về làm việc, cô dừng lại bàn của Phương Vân và đưa cho cô bé một gói quà và nói:
"À, chị về Mỹ có công việc, có quà này cho em nè. Chị mua cỡ nhỏ, chắc là em mặc vừa đó." Phương Vân ngần ngại không muốn nhận, nhưng sợ làm phật ý một người, mà cô nghĩ là ở trại ai cũng kính nể, nên chỉ lý nhí nói mấy câu cảm ơn. Isabel trước khi trở về phòng đã vuốt mớ tóc đen ống của cô bé mà nói: "Không có chi mà em phải cảm ơn. Chị cũng có việc muốn nhờ em. Sáng thứ hai tới vào khoảng 10 giờ sáng, em lại văn phòng chị để bàn việc nha. Em có bận làm gì không?" Sáng thứ hai, Phương Vân đã đến khu có văn phòng đại diện cao ủy sớm một chút, nên không gặp ai để hỏi. Cô đang ngơ ngác nhìn quanh, thì nghe tiếng của Isabel ở ngay sau lưng. "Hai, em Vân, đến đã lâu chưa? Vào đây nói chuyện với chị nè."
Thưa quý vị, chương trình đọc truyện tối thứ năm của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại hôm nay đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay, Huy Tâm thay mặt anh chị em trong ban đọc truyện xin gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc an bình, một đêm thật nhiều mộng đẹp, và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng kính chào.